Giới định tuệ trong Nikaya 3.1. Pháp tám đúng được giới định tuệ thâu nhiếp. Trong Tiểu Kinh Phương Quảng, bài 44, Trung Bộ 1 đã nêu rõ Pháp tám đúng hay bát chánh đạo được thâu nhiếp trong giới định tuệ. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, hay nói lời đúng, hành động đúng, nuôi mạng đúng, là những pháp nằm trong thánh giới uẩn. Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, hay siêng đúng việc, quán đúng chỗ, định đúng cách, là những pháp nằm trong thánh định uẩn. Chánh tri kiến, chánh tư duy, hay thấy biết đúng, suy nghĩ đúng, là những pháp nằm trong thánh tuệ uẩn. 3.2. Thế nào là giới định tuệ trong đạo Phật? Trong một số bài kinh như các kinh học giới, Tăng Chi Bộ 1.426, kinh không thể rơi xuống, Tăng Chi Bộ 1.63, kinh Sa Môn Quả, Trường Bộ 1 bài 2, Đức Phật đã nói về giới định tuệ như sau. Trích đoạn: Này các tỷ kheo, có ba học giới này. Thế nào là ba? Tăng thượng giới học, tăng thượng tâm học, tăng thượng tuệ học. Và này các tỷ kheo, thế nào là tăng thượng giới học? Ở đây, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo giữ giới, sống hộ trì với sự hộ trì của giới bổn, đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong những lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập các học giới, thân nghiệp, ngữ nghiệp thanh tịnh, giới hạnh cụ túc, thủ hộ các căn, chánh niệm tỉnh giác và biết tri túc. Này các tỷ kheo, đây gọi là tăng thượng giới học. Và này các tỷ kheo, thế nào là tăng thượng tâm học? Ở đây, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo ly dục, ly ác bất thiện pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, với tầm, với tứ. Diệt tầm, diệt tứ, chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Ly hỷ trú xả, chánh niệm, tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú thiền thứ ba. Xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Này các tỷ kheo, đây gọi là tăng thượng tâm học. Và này các tỷ kheo, thế nào là tăng thượng tuệ học? Ở đây, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo như thật rõ biết, đây là khổ. Như thật rõ biết, đây là khổ tập. Như thật rõ biết, đây là khổ diệt. Như thật rõ biết, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Này các tỷ kheo, đây gọi là tăng thượng tuệ học. Những pháp này, này các tỷ kheo, là ba học giới. Hết trích kinh. Như vậy, thông qua bài kinh trên, chúng ta thấy rằng Đức Phật đã xác định rõ thế nào là giới hạnh, thiền định và trí tuệ trong đạo Phật. Thiền định trong đạo Phật chính là tứ thiền. Trí tuệ trong đạo Phật chính là bốn thánh trí về khổ. Người con Phật cần nắm vững vấn đề này để tu tập cho đúng với giới định tuệ mà Đức Phật đã hướng dẫn. Để tự thân không lệch khỏi đạo lộ, an toàn đưa đến bến bờ giải thoát. 3.3. Năm nguy hiểm cho người phạm giới. Kinh Đại Bát Niết Bàn, Trường Bộ 1, bài 16, trích đoạn. Thế Tôn nói với các cư sĩ ở Pataligama: Này các gia chủ, có năm sự nguy hiểm cho những ai phạm giới, sống trái giới luật. Thế nào là năm? Ở đây, này các gia chủ, người phạm giới, sống trái giới luật, sẽ bị tiêu hao tiền của rất nhiều vì sống phóng dật. Đó là điều nguy hiểm thứ nhất cho những ai phạm giới, sống trái giới luật. Lại nữa, này các gia chủ, người phạm giới, sống trái giới luật, bị tiếng dữ đồn xa. Đó là điều nguy hiểm thứ hai cho những ai phạm giới, sống trái giới luật. Lại nữa, này các gia chủ, người phạm giới, sống trái giới luật, khi vào hội chúng nào, hoặc sát đế lỵ, hoặc bà la môn, hoặc gia chủ, hoặc sa môn, người ấy đi vào với tâm thần sợ hãi, bối rối. Đó là điều nguy hiểm thứ ba cho những ai phạm giới, sống trái giới luật. Lại nữa, này các gia chủ, người phạm giới, sống trái giới luật, sẽ chết với tâm hồn rối loạn. Đó là điều nguy hiểm thứ tư cho những ai phạm giới, sống trái giới luật. Lại nữa, này các gia chủ, người phạm giới, sống trái giới luật, sau khi thân hoại mạng chung, sẽ bị sanh vào khổ cảnh, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Đó là điều nguy hiểm thứ năm cho những ai phạm giới, sống trái giới luật. Này các gia chủ, đó là năm điều nguy hiểm cho những ai phạm giới, sống trái giới luật. Này các gia chủ, có năm sự lợi ích cho những ai giữ giới, sống theo giới luật. Thế nào là năm? Ở đây, này các gia chủ, người giữ giới, sống theo giới luật, sẽ có tiền của dồi dào rất nhiều vì sống không phóng dật. Đó là sự lợi ích thứ nhất cho những ai giữ giới, sống theo giới luật. Lại nữa, này các gia chủ, người giữ giới, sống theo giới luật, được tiếng tốt đồn xa. Đó là sự lợi ích thứ hai cho những ai giữ giới, sống theo giới luật. Lại nữa, này các gia chủ, người giữ giới, sống theo giới luật, khi đi vào hội chúng nào, hoặc sát đế lỵ, hoặc bà la môn, hoặc gia chủ, hoặc sa môn, người ấy đi vào với tâm thần không sợ hãi, không bối rối. Đó là sự lợi ích thứ ba cho những ai giữ giới, sống theo giới luật. Lại nữa, này các gia chủ, người giữ giới, sống theo giới luật, sẽ chết với tâm hồn không rối loạn. Đó là sự lợi ích thứ tư cho những ai giữ giới, sống theo giới luật. Lại nữa, này các gia chủ, người giữ giới, sống theo giới luật, sau khi thân hoại mạng chung, sẽ được sanh vào thiện thú, thiên giới. Đó là sự lợi ích thứ năm cho những ai giữ giới, sống theo giới luật. Thế Tôn giảng pháp cho những cư sĩ ở Pataligama cho đến khuya, khích lệ làm cho phấn khởi, khiến tâm hoan hỷ. 3.4 Dòng chảy của giới định tuệ. 3.4.1 Kinh Sở Y, Tăng Chi Bộ 4, 241 Này các tỷ kheo, 1. Với ác giới, với phá giới, không hối tiếc sở y bị diệt. Không có cơ sở để sanh khởi sự không hối tiếc, không có chỗ nương tựa để sanh khởi sự không hối tiếc. 2. Với không có không hối tiếc, với không hối tiếc không đầy đủ, hân hoan sở y bị diệt. 3. Với hân hoan không có, với hân hoan không đầy đủ, hỷ sở y bị diệt. 4. Với hỷ không có, với hỷ không đầy đủ, Khinh An Sở Y bị diệt. 5. Với Khinh An không có, với Khinh An không đầy đủ, An Lạc Sở Y bị diệt. 6. Với An Lạc không có, với An Lạc không đầy đủ, Chánh Định Sở Y bị diệt. 7. Với Chánh Định không có, với Chánh Định không đầy đủ, Như Thật Tri Kiến Sở Y bị diệt. 8. Với Như Thật Tri Kiến không có, với Như Thật Tri Kiến không đầy đủ, Nhàm Chán Ly Tham Sở Y bị diệt. 9. Với Nhàm Chán Ly Tham không có, với Nhàm Chán Ly Tham không đầy đủ, Giải Thoát Tri Kiến Sở Y bị diệt. Này các tỷ kheo, 1. Với giới có mặt, với giới có đầy đủ, không hối tiếc có sở y. Có cơ sở để sanh khởi sự không hối tiếc, có chỗ nương tựa để sanh khởi sự không hối tiếc. 2. Với không hối tiếc có mặt, với không hối tiếc có đầy đủ, hân hoan có sở y. 3. Với hân hoan có mặt, với hân hoan có đầy đủ, hoan hỷ có sở y. 4. Với hoan hỷ có mặt, với hoan hỷ có đầy đủ, khinh an có sở y. 5. Với khinh an có mặt, với khinh an có đầy đủ, an lạc có sở y. 6. Với an lạc có mặt, với an lạc có đầy đủ, chánh định có sở y. 7. Với chánh định có mặt, với chánh định có đầy đủ, như thật tri kiến có sở y. 8. Với như thật tri kiến có mặt, với như thật tri kiến có đầy đủ, nhàm chán, ly tham có sở y. 9. Với nhàm chán, ly tham có mặt, với nhàm chán, ly tham có đầy đủ, giải thoát tri kiến có sở y. 3.4.2 Kinh có lợi ích gì? Tăng Chi Bộ 4.645 Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, các thiện giới có ý nghĩa gì, có lợi ích gì? Có ý nghĩa không hối tiếc, có lợi ích không hối tiếc. Nhưng bạch Thế Tôn, không hối tiếc có ý nghĩa gì, có lợi ích gì? Không hối tiếc có ý nghĩa hân hoan, có lợi ích hân hoan. Bạch Thế Tôn, nhưng hân hoan có ý nghĩa gì, có lợi ích gì? Hân hoan có ý nghĩa hoan hỷ, có lợi ích hoan hỷ. Nhưng bạch Thế Tôn, hoan hỷ có ý nghĩa gì, có lợi ích gì? Hoan hỷ có ý nghĩa khinh an, có lợi ích khinh an. Nhưng bạch Thế Tôn, khinh an có ý nghĩa gì, có lợi ích gì? Khinh an có ý nghĩa an lạc, có lợi ích an lạc. Nhưng bạch Thế Tôn, an lạc có ý nghĩa gì, có lợi ích gì? An lạc có ý nghĩa định, có lợi ích định. Nhưng bạch Thế Tôn, định có ý nghĩa gì, có lợi ích gì? Định có ý nghĩa như thật tri kiến, có lợi ích như thật tri kiến. Nhưng bạch Thế Tôn, như thật tri kiến có ý nghĩa gì, có lợi ích gì? Như thật tri kiến có ý nghĩa nhàm chán, có lợi ích nhàm chán. Nhưng bạch Thế Tôn, nhàm chán có ý nghĩa gì, có lợi ích gì? Nhàm chán có ý nghĩa ly tham, có lợi ích ly tham. Nhưng bạch Thế Tôn, ly tham có ý nghĩa gì, có lợi ích gì? Ly tham có ý nghĩa giải thoát tri kiến, có lợi ích giải thoát tri kiến. Như vậy, này Ananda. Một, các thiện giới có ý nghĩa không hối tiếc, có lợi ích không hối tiếc. Hai, không hối tiếc có ý nghĩa hân hoan, có lợi ích hân hoan. Ba, hân hoan có ý nghĩa hoan hỷ, có lợi ích hoan hỷ. 4. Hoan hỷ có ý nghĩa khinh an, có lợi ích khinh an. 5. Khinh an có ý nghĩa an lạc, có lợi ích an lạc. 6. An lạc có ý nghĩa định, có lợi ích định. 7. Định có ý nghĩa như thật tri kiến, có lợi ích như thật tri kiến. 8. Như thật tri kiến có ý nghĩa nhàm chán, có lợi ích nhàm chán. 9. Nhàm chán có ý nghĩa ly tham, có lợi ích ly tham. 10. Ly tham có ý nghĩa giải thoát tri kiến, có lợi ích giải thoát tri kiến. Như vậy, này Ananda, các thiện giới thứ lớp dẫn đến tối thượng. 3.5. Dòng chảy của chánh niệm và giới định tuệ. Kinh niệm Tăng Chi Bộ 4.44. Này các tỷ kheo, khi chánh niệm tỉnh giác không có, với người không có chánh niệm tỉnh giác thì tàm quý đi đến hủy diệt. Khi tàm quý không có, với người thiếu tàm quý thì chế ngự các căn đi đến hủy diệt. Khi chế ngự các căn không có, với người thiếu chế ngự các căn thì giới đi đến hủy diệt. Khi giới không có, với người thiếu giới thì chánh định đi đến hủy diệt. Khi chánh định không có, với người không có chánh định thì tri kiến như thật đi đến hủy diệt. Khi tri kiến như thật không có, với người thiếu tri kiến như thật thì nhàm chán, ly tham đi đến hủy diệt. Khi nhàm chán, ly tham không có, với người thiếu nhàm chán, ly tham thì giải thoát tri kiến đi đến hủy diệt. Này các tỷ kheo, khi chánh niệm tỉnh giác có mặt, với người có chánh niệm tỉnh giác thì tàm quý đi đến đầy đủ. Khi tàm quý có mặt, với người đầy đủ tàm quý thì chế ngự các căn đi đến đầy đủ. Khi chế ngự các căn có mặt, với người đầy đủ chế ngự các căn thì giới đi đến đầy đủ. Khi giới có mặt, với người đầy đủ giới thì chánh định đi đến đầy đủ. Khi chánh định có mặt, với người đầy đủ chánh định thì tri kiến như thật đi đến đầy đủ. Khi tri kiến như thật có mặt, với người đầy đủ tri kiến như thật, thời nhàm chán, ly tham đi đến đầy đủ. Khi nhàm chán, ly tham có mặt, với người đầy đủ nhàm chán, ly tham, giải thoát tri kiến đi đến đầy đủ. Thông qua các bài kinh trên, chúng ta thấy rõ dòng chảy tuần tự từ giới hạnh đưa đến thiền định, đưa đến trí tuệ và đưa đến giải thoát. Đó là định lý đưa đến sự giải thoát sanh tử mà Đức Phật đã phát giác phát hiện ra. Hành giả cần nắm vững định lý này để xác định đường hướng tu tập cho tự thân. Ngày nay, khi một người muốn đi đến sự chấm dứt khổ, chấm dứt phiền não, chấm dứt sanh tử, thì đây là đạo lộ. Đây là lộ trình mà một hành giả cần phải tu tập để đi đến thành tựu ước muốn chân chánh của mình. 3.6. Giới định tuệ, ba việc cần làm của người tu. Trong bài Kinh Cấp Thiết, Tăng Chi Bộ 1, 435, Đức Phật đã nói như sau. Này các tỷ kheo, có ba công việc cấp thiết này tỷ kheo cần phải làm. Thế nào là ba? Chấp hành tăng thượng giới học, chấp hành tăng thượng tâm học, chấp hành tăng thượng tuệ học. Ba công việc cấp thiết này, này các tỷ kheo, một tỷ kheo cần phải làm. Này các tỷ kheo ấy không có thần lực hay không có uy lực để ra lệnh. Hôm nay tâm ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Ngày mai cũng vậy, ngày kế tiếp cũng vậy. Nhưng này các tỷ kheo, chính do thời gian tỷ kheo ấy sử dụng để học tập tăng thượng giới, để học tập tăng thượng tâm, để học tập tăng thượng tuệ, mà tâm được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Do vậy, này các tỷ kheo, cần phải học tập như sau. Sắc bén là ước muốn của ta để chấp hành tăng thượng giới học. Sắc bén là ước muốn của ta để chấp hành tăng thượng tâm học. Sắc bén là ước muốn của ta để chấp hành tăng thượng tuệ học. Như vậy, này các tỷ kheo, các thầy cần phải học tập. Như vậy, thông qua bài kinh trên, chúng ta thấy rằng Đức Phật đã chỉ dạy rõ việc cần làm của một người tu chính là cần phải tu tập và thành tựu giới hạnh, thiền định và trí tuệ. Không có thần lực hay uy lực nào có thể ra lệnh rằng ngày hôm nay ta phải được hoàn toàn trong sạch, hoàn toàn thanh tịnh và giải thoát khỏi sanh tử. Không có một thần lực hay uy lực nào có thể làm được công việc này. Nhưng chính trong khi đang tu tập giới định tuệ mà Đức Phật đã hướng dẫn, thì những lậu hoặc, những nhiễm ô, những rác bẩn và những cấu uế trong nội tâm được tẩy trừ từ từ, được đào thải dần dần khỏi nội tâm. Bài kinh này chính là những hồi chuông sấm sét mà Đức Phật đã đánh lên để thức tỉnh những tâm thức mê muội, những tâm thức còn chìm đắm trong vô minh, hôn ám, không chịu tu tập soi rọi thân tâm, không chịu quán sát sự thật về thân tâm, không chịu dấn thân vào đời sống tu hành chân chánh với giới định tuệ, nhưng lại muốn đạt được sự an lạc thật sự, sự giải thoát thật sự khỏi sanh tử, phiền não và khổ đau. Sự kiện như vậy không xảy ra. Giới định tuệ là một đường lối tu tập chân chánh, là một pháp hành chân chánh, đưa đến sự diệt tận tham sân si, diệt tận những cấu uế lậu hoặc trong tâm. Giới định tuệ là một phương pháp tu tập đúng để giải thoát tâm khỏi những khổ đau do sanh tử mang lại. Nếu hành giả muốn thoát khỏi sanh tử, muốn chấm dứt khổ đau, nhưng thực hành không đúng cách, không đúng phương pháp, đưa đến sự chấm dứt sanh tử và khổ đau, thì sanh tử và khổ đau sẽ không thể nào chấm dứt được. Đó là điều mà Đức Phật đã nói trong các kinh. Kinh Cán Búa, Tương Ưng Bộ 3, 272. Kinh Phù Di, Trung Bộ 3, bài 126. Kinh Sự Tu Tập, Tăng Chi Bộ 3, 454. 3.7. Ta cũng là con bò. Kinh Sa Môn, Tăng Chi Bộ 1, 415. Này các tỷ kheo, có ba hạnh Sa Môn cần phải làm này của Sa Môn. Thế nào là ba? Thọ trì tăng thượng giới học, thọ trì tăng thượng tâm học, thọ trì tăng thượng tuệ học. Đây là ba hạnh Sa Môn cần phải làm của Sa Môn. Do vậy, này các tỷ kheo, hãy học tập như sau. Sắc bén sẽ là ước muốn chúng ta để thọ trì tăng thượng giới học. Sắc bén sẽ là ước muốn chúng ta để thọ trì tăng thượng định học. sắc bén sẽ là ước muốn chúng ta để thọ trì tăng thượng tuệ học. Như vậy, này các tỷ kheo, các thầy cần phải học tập. Ví như, này các tỷ kheo, một con lừa đi theo sau lưng đàn bò nghĩ rằng ta cũng là con bò, ta cũng là con bò. Nhưng nó không có màu sắc giống như con bò. Nó không có tiếng giống như con bò. Nó không có chân giống như con bò. Tuy vậy, nó vẫn đi theo đàn bò, nghĩ rằng ta cũng là con bò, ta cũng là con bò. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ở đây tỷ kheo đi theo sau lưng chúng tỷ kheo, nghĩ rằng ta cũng là tỷ kheo, ta cũng là tỷ kheo. Nhưng vị ấy không có ước muốn thọ trì tăng thượng giới học như các tỷ kheo khác. Vị ấy không có ước muốn thọ trì tăng thượng tâm học như các tỷ kheo khác. Vị ấy không có ước muốn thọ trì tăng thượng tuệ học như các tỷ kheo khác. Tuy vậy, vị ấy vẫn đi theo sau lưng chúng tỷ kheo, nghĩ rằng ta cũng là tỷ kheo, ta cũng là tỷ kheo. Do vậy, này các tỷ kheo, cần phải học tập như sau. Sắc bén sẽ là ước muốn chúng ta để thọ trì tăng thượng giới học. Sắc bén sẽ là ước muốn chúng ta để thọ trì tăng thượng tâm học. Sắc bén sẽ là ước muốn chúng ta để thọ trì tăng thượng tuệ học. Như vậy, này các tỷ kheo, các thầy cần phải học tập. Hết trích kinh. Bài kinh này thật đáng để cho người học Phật ngày nay suy ngẫm. 3.8. Vị trí và tầm quan trọng của giới định tuệ trong đạo Phật. Giới định tuệ là ba pháp song hành, ba sự tu tập song hành trong đời sống của một người tu. Người có tu tập, có thực hành ba pháp này, Đức Phật mới gọi người đó là đệ tử của Ngài. Người không tu tập, không thực hành ba pháp này, người đó Đức Phật nói là người đã ra ngoài dòng pháp này, đã ở ngoài đạo Phật. Trong kinh Rời Khỏi, Tăng Chi Bộ 1551, Đức Phật đã tuyên bố điều đó như sau. Người không thành tựu thánh giới, thánh thiền định, thánh trí tuệ và thánh giải thoát, đó là người đã rời khỏi đạo Phật. Lại nữa, trong nhiều bài kinh, như kinh Đại Bát Niết Bàn, bài 16, Trường Bộ 2, kinh Giác Ngộ, Tăng Chi Bộ 1549, kinh Mặt Trời, Tăng Chi Bộ 3418, Đức Phật đã tuyên bố như sau. Này các tỷ kheo, do không giác ngộ, không thể nhập bốn pháp, như vậy phải chạy dài, phải luân chuyển trong một thời gian dài, đối với ta và đối với các thầy. Này các tỷ kheo, do không giác ngộ, không thể nhập thánh giới, thánh định, thánh tuệ, thánh giải thoát, như vậy phải chạy dài, phải luân chuyển trong một thời gian dài, đối với ta và đối với các thầy. Như vậy, câu kinh này có nghĩa là luân hồi sanh tử sẽ triền miên nếu không thấy biết, không tu tập và không thành tựu thánh giới, thánh định, thánh tuệ và thánh giải thoát. Câu kinh này là tiếng rống của ngưu vương, là tiếng rống con sư tử, là hồi thánh chuông mà bậc chánh đẳng chánh giác đã đánh lên để thức tỉnh chúng sanh trước vị trí tối thượng và lợi ích tối thượng của giới định tuệ trong sự tu tập đi đến sự giải thoát sanh tử. Câu kinh này đã làm sáng tỏ và xác định rõ tầm quan trọng tuyệt đối của giới định tuệ trong đạo Phật. Lại nữa, trong kinh Sa Môn, Tăng Chi Bộ 1415, Đức Phật đã thốt lên những lời sấm sét như sau. Ví như, này các tỷ kheo, một con lừa đi theo sau lưng đàn bò nghĩ rằng ta cũng là con bò, ta cũng là con bò. Nhưng nó không có màu sắc giống như con bò. Nó không có tiếng giống như con bò. Nó không có chân giống như con bò. Tuy vậy, nó vẫn đi theo đàn bò, nghĩ rằng ta cũng là con bò, ta cũng là con bò. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ở đây tỷ kheo đi theo sau lưng chúng tỷ kheo, nghĩ rằng ta cũng là tỷ kheo, ta cũng là tỷ kheo. Nhưng vị ấy không có ước muốn thọ trì tăng thượng giới học như các tỷ kheo khác. Vị ấy không có ước muốn thọ trì tăng thượng tâm học như các tỷ kheo khác. Vị ấy không có ước muốn thọ trì tăng thượng tuệ học như các tỷ kheo khác. Tuy vậy, vị ấy vẫn đi theo sau lưng chúng tỷ kheo, nghĩ rằng ta cũng là tỷ kheo, ta cũng là tỷ kheo. Do vậy, này các tỷ kheo, cần phải học tập như sau. Sắc bén sẽ là ước muốn chúng ta để thọ trì tăng thượng giới học. Sắc bén sẽ là ước muốn chúng ta để thọ trì tăng thượng tâm học. Sắc bén sẽ là ước muốn chúng ta để thọ trì tăng thượng tuệ học. Như vậy, này các tỷ kheo, các thầy cần phải học tập. Như vậy, thông qua các bài kinh trên, chúng ta thấy rõ vị trí và tầm quan trọng tuyệt đối của giới định tuệ trong Đạo Phật. Ngay chính với Đức Phật, Ngài đã tuyên bố, do Ngài không giác ngộ, không phát giác phát hiện ra thánh giới, thánh định, thánh tuệ, thánh giải thoát, mà Ngài đã phải chịu sự trầm luân sanh tử trong một thời gian dài vừa qua. Và khi Ngài đã phát giác phát hiện bốn thánh pháp cao thượng vi diệu này, và Ngài đã tu tập thành tựu các thánh pháp này, thì Ngài đã được hoàn toàn giải thoát khỏi sanh tử. Sau đó, Ngài đã trao truyền lại, chỉ dẫn lại cho chúng sanh, những ai đi theo tu học trong giáo pháp của Ngài, nhưng không tu tập và thực hành giới định tuệ mà Ngài đã hướng dẫn, thì Ngài nói, đó là người đã rời khỏi giáo pháp của Ngài. Đó là người đã không đi vào con đường của trí tuệ, giác ngộ và giải thoát. Ví như một con lừa đi theo sau lưng một đàn bò, dù nó tự nhận nó là con bò, nhưng trên thực tế thì nó vẫn chỉ là con lừa mà thôi. Đây là ví dụ cay đắng mà Đức Phật đã dùng để nói về những người đi theo giáo pháp của Ngài, nhưng không tu tập, không thực hành theo đúng với giới hạnh, thiền định và trí tuệ mà Ngài đã hướng dẫn. Tóm lại, giới hạnh chân chánh, thiền định chân chánh và trí tuệ chân chánh như trên là con đường đưa đến chánh giác, là đạo lộ đưa đến chánh giác. Giới định tuệ là pháp có vai trò và vị trí tối thượng trong đạo lộ đưa đến sự chấm dứt sanh tử. Giới định tuệ là pháp có tầm quan trọng tối thượng trong sự giải thoát khỏi phiền não và khổ đau của Đức Phật và của các chúng sanh. Giới định tuệ là những pháp hành chân chánh mà Đức Phật đã truyền đạt lại, đã chỉ dạy lại cho chúng sanh, để chúng sanh có thể nương tựa theo đây mà tu tập và đi đến sự chấm dứt sanh tử. Người con Phật ngày nay cần đặc biệt suy ngẫm về vấn đề trên để xác định cho mình một đường lối tu tập chân chánh, không bị tiền mất tật mang, giả tràng xe cát. 3.9 Mục đích của giới định tuệ. Trong phẩm thứ 17, Tăng Chi Bộ 1.177, Kinh Giới, Tương Ưng Bộ 5.268, Kinh Patimokkha, Tương Ưng Bộ 5.291, Kinh Tuyết Sơn, Tương Ưng Bộ 5.99. Đức Phật đã nêu rõ mục đích và lợi ích của các học giới, các giới hạnh, đức hạnh mà Ngài đã thiết lập cho tăng chúng là như sau. Cực thiện cho tăng chúng và an lạc cho tăng chúng. Chế ngự các người ác và lạc thú cho thuần tịnh tỷ kheo. Sự phòng hộ các lậu hoặc, các oán thù, các tội phạm, các sợ hãi, các pháp bất thiện ngay trong hiện tại, và sự ngăn chặn các lậu hoặc, các oán thù, các tội phạm, các sợ hãi, các pháp bất thiện trong tương lai. Lòng từ mẫn đối với các gia chủ và đoạn tuyệt các thành phần ác dục. Đem lại tín tâm cho kẻ bất tín và làm tăng trưởng những kẻ có tín tâm. Cho diệu pháp được an trú và để hộ trì giới luật. Lấy giới làm nền tảng, an trú trên giới để tu tập bốn niệm xứ. Lấy giới làm nền tảng, an trú trên giới để tu tập bảy giác chi. Lại nữa, trong kinh Trạm Xe, Trung Bộ 1, bài 24, tôn giả Puna Mantaniputta và tôn giả Sariputta đã giải thích sáng tỏ mục đích của giới định tuệ mà Đức Phật đã hướng dẫn. Giới thanh tịnh có mục đích tâm thanh tịnh. Tức là, khi một người có giới hạnh trong sạch, thì tâm sẽ được bình yên, an ổn, không lo sợ, không hối hận, không dao động, không bất an. Tâm được an tịnh, tâm được định tĩnh. Đó là ý nghĩa câu, giới thanh tịnh có mục đích làm cho tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh có mục đích kiến thanh tịnh. Tức là, khi tâm được thanh tịnh, tâm được bình yên, định tĩnh, thì cái nhìn, cái thấy về tự thân và xung quanh được trong sáng, rõ ràng. Đó là ý nghĩa của câu, tâm thanh tịnh có mục đích kiến thanh tịnh. Kiến thanh tịnh có mục đích đoạn nghi thanh tịnh. Tức là, khi cái nhìn, cái thấy về tự thân và xung quanh được trong sáng rõ ràng, thì nghi ngờ, nghi hoặc được đoạn trừ. Tâm không còn nghi ngờ, nghi hoặc. Đó là ý nghĩa của câu, kiến thanh tịnh có mục đích đoạn nghi thanh tịnh. Đoạn nghi thanh tịnh chỉ có mục đích đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh. Nghĩa là, khi tâm không còn nghi ngờ, nghi hoặc về những gì đang diễn ra trong tự thân và thế giới, thì cái nhìn cái thấy về đúng sai, cái nhìn cái thấy về chánh đạo, tà đạo, được trong sáng, rõ ràng, minh bạch, không còn mập mờ giữa đen và trắng, không còn mập mờ giữa đạo và phi đạo, chánh đạo và tà đạo. Đó là ý nghĩa của câu, đoạn nghi thanh tịnh chỉ có mục đích đạo phi đạo, tri kiến thanh tịnh. Đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh có mục đích đạo tri kiến thanh tịnh. Tức là khi cái nhìn, cái thấy về chánh đạo, tà đạo hay đạo phi đạo đã được rõ ràng, trong sạch, phân minh, thì sự thấy biết về đường lối tu tập chân chánh mà mình cần tu tập được xác định rõ ràng. Đó là ý nghĩa câu, đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh có mục đích đạo tri kiến thanh tịnh. Đạo tri kiến thanh tịnh chỉ có mục đích tri kiến thanh tịnh. Tức là, khi đường lối tu tập chân chánh đã được thấy biết rõ ràng, phân minh, thì cái nhìn cái thấy sẽ đi đến trong sạch, thanh tịnh, chân thật, đúng pháp. Đó là ý nghĩa của câu, đạo tri kiến thanh tịnh chỉ có mục đích tri kiến thanh tịnh. Tri kiến thanh tịnh chỉ có mục đích vô thủ trước bát niết bàn. Tức là, khi cái nhìn cái thấy được trong sạch, thanh tịnh, chân thật, đúng sự thật về thân tâm ngũ uẩn do duyên sanh, vô thường, khổ, vô ngã này, thì tâm sẽ đi đến sự buông bỏ ngũ uẩn một cách hoàn toàn. Tâm không còn bất cứ mọi hình thức chấp thủ, dính mắc vi tế nào trước trạng thái tịch tịnh, vắng lặng, không dao động của nội tâm. Đó là ý nghĩa của câu, tri kiến thanh tịnh chỉ có mục đích vô thủ trước bát niết bàn. Trên đây là đường đi, là đạo lộ, là hành trình đi đến niết bàn. hành trình đi đến giải thoát sanh tử của giới hạnh, thiền định và trí tuệ mà Đức Phật đã hướng dẫn. Đường lối tu tập, đạo lộ tu tập đưa đến giải thoát sanh tử đã được Đức Phật chỉ dẫn, trình bày, phân minh, hiển thị, hiển lộ, khai thị, khai minh, thuyết giảng một cách rất trong sáng, rất chân chánh, rất rõ ràng, không một chút nào mờ ám, tà vậy, không rõ ràng, không trong sáng trong đạo lộ này. Còn gì nữa mà hành giả chưa chịu bắt tay vào tu tập và thực hành ngay một đạo lộ tu học chân chánh như thế này? Còn gì nữa mà hành giả lại phân vân, chần chờ, do dự và tiếp tục lang thang trong những ngã rẽ tâm tối của vô minh, hôn mê và si ám? Còn gì nữa mà không chịu dấn thân trước một đường lối tu rõ ràng, phân minh, trong sáng, rực sáng và chói sáng, đầy ánh nắng mặt trời mà bậc chánh đẳng chánh giác đã khai mở và mời gọi bạn hãy dấn thân, hãy thực hành và hãy thực chứng? Còn gì nữa, còn chờ đợi gì nữa, còn chần chờ gì nữa, còn mong mỏi gì nữa? Hỡi những hành giả, hỡi những người con chân chánh của Đức Phật. 3.10 Tam Pháp Ấn trong Đạo Phật. Trong Kinh Con Ngựa Thuần Thục, Tăng Chi Bộ 1.443, Đức Phật đã ví dụ giới hạnh ví như là sắc đẹp của một người tu. Khi người tu khoác lên mình chiếc áo của giới đức, trang sức, trang điểm cho mình những vật liệu bằng giới hạnh, lấy sự thành tựu đức hạnh, viên mãn trong đức hạnh làm sắc đẹp cho mình, thì đó gọi là một người tu đẹp hay một người tu có sắc đẹp. Giới hạnh là nét đẹp bên ngoài, là sắc đẹp bên ngoài của người tu. Thiền định là nét đẹp bên trong của người tu. Khi người tu với một nội tâm có thiền định, có sự định tĩnh, có sự bình tĩnh, có sự thanh tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào và sâu lắng trong nội tâm, thì đó gọi là một người tu có nét đẹp ở bên trong. Nhưng nét đẹp tỏa sáng cả trong lẫn ngoài của người tu chính là một trí tuệ bừng sáng, rực sáng và chói sáng khắp thân tâm và cuộc sống này. Trí về tự thân, trí về cuộc sống hay bốn thánh trí về ngũ uẩn được tỏa sáng, chói sáng và rực sáng trong tâm của người tu. Đó gọi là người tu có vẻ đẹp tỏa sáng cả trong lẫn ngoài. Nếu chỉ có giới hạnh nhưng không có thiền định, không thành tựu thánh trí tuệ mà Đức Phật đã chỉ dạy, thì sự tu hành này không viên mãn, không đẹp hoàn hảo, không đẹp trọn vẹn. Trong Kinh Người Có Lòng Tin, Tăng Chi Bộ 4.246, Đức Phật đã nói như sau: Vị tỷ kheo có giới, có lòng tin, nhưng không có nghe nhiều. Văn không đầy đủ, tuệ không thành tựu, không có tu tập bốn thiền, không diệt tận các lậu hoặc rác bẩn trong nội tâm, thì vị ấy không được viên mãn về các chi phần này. Người tu là người đang làm đẹp thân tâm của mình, đang làm cho thân tâm mình đẹp từ trong ra ngoài, đẹp từ ngoài vào trong, đẹp trong từng oai nghi, đẹp trong từng cử chỉ, đẹp trong cái nhìn, cái thấy, cái suy nghĩ, lời nói, hành động, sự nuôi mạng, sự siêng năng, sự quán niệm và sự định tâm. Một người tu đẹp hoàn hảo là một người thành tựu viên mãn 8 cái đẹp này trong đời sống của mình. Tóm lại, giới hạnh, thiền định và trí tuệ là 3 nét đẹp mỹ diệu, vi diệu, thù diệu và tuyệt diệu của một người tu. Giới hạnh, thiền định và trí tuệ là 3 nét đẹp thanh tao, thanh cao, thanh thoát và cao quý của một người tu. giới hạnh, thiền định và trí tuệ là pháp để phân biệt kẻ phàm phu và thánh đệ tử của Đức Như Lai. Giới hạnh, thiền định và trí tuệ chính là tam pháp ấn, chính là dấu ấn mà Đức Phật đã để lại cho đời, để đời xác định tánh thật hư trong những gì đang được gọi là Phật Pháp, là chánh pháp trong đạo Phật ngày nay. Do đó, người con Phật chân chánh cần phải tìm hiểu một cách nghiêm túc, thận trọng, cẩn trọng, nắm biết rõ thế nào là giới hạnh, thế nào là thiền định, thế nào là trí tuệ mà Đức Phật đã chỉ dạy, để tự thân không bị lầm đường lạc lối trong một đạo Phật phát triển tràn lan như ngày nay. Dù một pháp hành nào, một giáo pháp nào tự xưng là pháp hành, là giáo pháp của Đức Phật, nhưng lại không trình bày, không thuyết giảng, không khai thị, không hướng dẫn một đạo lộ tu tập theo giới định tuệ mà Đức Phật đã chỉ dẫn, thì đó không phải là giáo pháp thật sự của Đức Phật. Đó không phải là pháp hành mà Đức Phật đã thật sự hướng dẫn. Dù một hành giả nào đi vào trong giáo pháp của Đức Phật, tự nhận mình là con của Đức Phật, tự nhận mình đang tu tập theo đạo Phật, nhưng lại không thực hành giới định tuệ mà Đức Phật đã chỉ dạy, thì Đức Phật vẫn không công nhận đó là đệ tử của Ngài. Đó là điều mà Đức Phật đã nói trong các kinh như Kinh Sa Môn, Tăng Chi Bộ 1.415, Kinh Sô Na, Tương Ưng Bộ 3.97, Kinh Sa Môn Bà La Môn, Tương Ưng Bộ 5.322, Kinh Sa Môn Bà La Môn, Tương Ưng Bộ 2.33, Kinh Sa Môn Bà La Môn, Tương Ưng Bộ 5.326, Kinh Đại Bát Niết Bàn, Trường Bộ 1.16. Những bài kinh này và còn nhiều bài kinh nữa trong bộ Nikaya đã nêu rõ những ý nghĩa trên. Và tất cả những bài kinh này chính là những dấu ấn mà Đức Phật đã để lại cho chúng sanh, để những ai muốn đi vào trong đạo Phật, muốn tìm hiểu và tu tập theo giáo pháp của Đức Phật, những vị ấy có thể nương theo những dấu ấn này để tìm ra được manh mối giáo pháp của Đức Phật. Khi nương theo ba pháp ấn này, sau khi Đức Phật nhập diệt, người học đạo sẽ có thể xác định, nhận định, kiểm định đâu thật sự là giáo pháp của Đức Phật, đâu thật sự là lời dạy của Đức Phật, đâu thật sự là đường lối tu tập, là đạo lộ tu tập, là pháp hành cần tu tập mà Đức Phật đã hướng dẫn cho các vị thánh đệ tử chân chánh của Ngài. Tóm lại, thánh giới, thánh định và thánh trí tuệ chính là dấu ấn mà Đức Phật đã để lại để xác chứng đó là pháp hành, là đạo lộ tu hành, là đường lối tu hành mà Đức Phật đã trao truyền lại cho cuộc đời này. Vì vậy, thánh giới, thánh định, thánh trí tuệ chính là tam pháp ấn trong đạo Phật.